Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, anh cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của cái đội bóng rổ cũng rất là nổi tiếng của Mỹ đó là Boston Celtics, rất có nhiều cái thành quả về trong cái ngành thể thao bóng rổ đó. Thì anh này là Enes Kanter Freedom, thì cái tên Freedom là cái họ mà anh ta chọn khi mà nhập tịch Hoa Kỳ. Khi mà nhập tịch Hoa Kỳ này, anh ta kể cho chúng tôi nghe là mọi người khi mà hoàn tất cái thủ tục giơ tay lên để tuyên thệ này kia thì được quyền được đặt cái câu hỏi là có muốn đổi tên đổi họ không. Thì anh này mới nghĩ ngay trong đầu rằng đây là cơ hội, tại sao mình không đổi. Thì anh mới đổi cái họ và anh thành ra Freedom, tức là tự do. Anh này gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì ở tại đất nước của anh ấy là Thổ Nhĩ Kỳ đấy, nó cũng không có tự do lắm. Tôi ước là muốn có được cái tự do, đã chọn cái tên họ của mình là Freedom, tức là tự do.
Dạ vâng, có tìm hiểu trên trang mạng thì thấy bố anh thì cũng bị tù, bởi vì anh cũng phát ngôn những cái chuyện mà chống đối nhà nước tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà sau đó thì anh được sang Boston để đấu bóng rổ và được nhập tịch. Thì thưa anh, liên quan đến Việt Nam thì qua hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo đó, thì anh đã gặp một người Việt Nam, thì anh có thể kể chuyện đó quý thính giả đều biết không ạ?
Dạ. À vâng, thế này, anh Enes Kanter Freedom này rất là xòe xòa. Anh đi rất nhiều nơi và ngồi xuống lắng nghe. Và đặc biệt thì trong năm nay chúng tôi có một thực tập sinh là một sinh viên luật đang thực tập với chúng tôi. Thì cô này thực tập ở tại cái văn phòng của chúng tôi ở tiểu bang Georgia, ở thành phố Atlanta đó. Thì cô này là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, cô là Dilanur Tung. Và khi mà cô này, tôi giao cho cô này cái nhiệm vụ là đi phỏng vấn anh Enes Kanter, thì cô này thì đang đi tại hành lang thì thấy anh Enes Kanter đang đi ngang qua. Anh này thì cao lắm nên lúc nào cũng nhìn đâu cũng thấy anh này được hết. Thế là cô này thổ ra một tràng tiếng thổ. Anh này rất là ngạc nhiên. Nó quay lại mới hỏi, đứng lại ngay hỏi han cô này. Thì nói chuyện làm sao, hóa ra thì người anh ruột của cô này lại học cùng trường trung học với anh này. Hai bên rất là thân nhau. Cô này nói là tôi đề nghị là phỏng vấn anh. Anh này đồng ý ngay thôi. Và cô ấy sẽ phỏng vấn 15 phút anh Enes Kanter và hỏi về nhiều đề tài, nhưng mà đặc biệt là đề tài Việt Nam. Khi mà nói đến Việt Nam thì anh Enes này nói là biết rất rõ về tình hình ở Việt Nam, bởi vì tháng 4 vừa rồi anh Enes Kanter này đã lên tiếng chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng cũng như nhà cầm quyền Việt Nam về cái việc là về cái chính sách là bịt miệng người dân, bắt bỏ tù những người mà dùng các cái trang blog và trang Facebook để mà lên tiếng. Và phía Việt Nam cũng phản ứng hết sức là mạnh mẽ đối với cái sự mà lên tiếng của anh Enes. Cách mà anh Enes lên tiếng là anh có đôi giày đánh bóng rổ, thì khi mà ra sân ấy, thì thường thường người ta để ý mọi người thì cái giày bình thường, riêng anh này thì là vẽ lên đó những cái thông điệp, những cái hình ảnh và những cái lời lẽ để kêu gọi tự do hoặc nhân quyền trong một quốc gia nào đó. Thì hồi tháng 4 thì anh này ra sân bóng rổ là đi đôi giày có cái thông điệp gửi cho phía nhà nước Việt Nam. Và chính bởi vậy mà tạo được sự chú ý của giới truyền thông. Và bên phía chính quyền Việt Nam là rất giận dữ đối với anh Enes Kanter Freedom.
Dạ vâng, chúng tôi cũng còn được biết rằng anh có dịp để nói chuyện với một thanh niên ở Tây Nguyên, thì đó là anh Yvick Haddock. Cái câu chuyện như thế nào anh có thể cho biết thêm là?
Vâng, thì anh Yvick Haddock cũng đã có cái dịp ngồi xuống để mà tâm sự với lại anh Enes này về cái tình trạng đàn áp tôn giáo những người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Và chính vì vậy mà khi được phỏng vấn bởi cô Dilanur đó, thì khi mà hỏi đến cái tình trạng ở Việt Nam, chính quyền Việt Nam, thì anh Enes trả lời ngay rằng đây là cái chính quyền này là một cái chính quyền không thể chấp nhận được vì những cái hành động và vi phạm nhân quyền cái nghiêm trọng của họ. Và anh Enes nói rằng anh rất là có ấn tượng khi mà thấy một cái phái đoàn hùng hậu của người Việt mang cái sắc phục về tôn giáo và dân tộc khác nhau, có lẽ là cái phái đoàn đông đảo nhất ở tại cái hội nghị. Nhưng mà anh ta nhắn nhủ rằng đi để mà nói chuyện, để mà lên tiếng rất là quan trọng, nhưng mà không đủ, mà phải hành động. Và anh ấy có kêu gọi là người Việt chúng ta là cần phải hành động thì mới thay đổi được cái cục diện ở tại quê hương của chúng ta. Thì đây là cái thông điệp, mà cũng là cái thông điệp mà chúng tôi từ trước đến giờ vẫn kêu gọi. Và bây giờ có thêm anh Enes cũng rất là thẳng thắn để mà kêu gọi, là thiết tha để mà kêu gọi là chúng ta cần phải hành động chứ không thể chỉ có lên tiếng rồi than thở rồi trách móc hoặc là chỉ trích, mà phải hành động thì mới tạo được những sự thay đổi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nhưng mà đứng về mặt thể thao thì dường như là cái việc một cầu thủ mà lên tiếng về vấn đề chính trị đó thì có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp thể thao của anh không? Dạ thưa anh, bởi vì nhiều người chỉ trích những nhà nước độc tài về vấn đề sử dụng thể thao và mục đích chính trị, thì anh này cũng vận động như vậy. Anh có quyền về cá nhân nhưng mà về mặt thể thao thì liệu rằng có ảnh hưởng không thưa anh? Anh Thắng cho biết ạ. Dạ.
À vâng, chắc chắn là ảnh hưởng. Ở chính nghe nên là kể một câu chuyện này, tại cái hội nghị thượng đỉnh nhé, tại cái bữa cơm chiều mà bế mạc cái hội nghị thượng đỉnh, cái nghe nó tâm sự rằng khi mà anh ta chỉ trích Trung Cộng thì Trung Cộng cấm không chiếu, không được trình chiếu những cái video trực tuyến khi mà có anh NS xuất hiện. Thành ra cái tổ chức bóng rổ của Mỹ là NBA đấy, tổ chức bóng rổ quốc gia của Mỹ, họ thấy bị thiệt hại quá nhiều, cái tiền quảng cáo này kia, họ áp lực anh NS này, nó gần bây giờ ra sân thì không được đi cái đôi giày mà vẽ lên như vậy nữa, anh hứa đi. Thì anh này anh bị áp lực rất nhiều, anh hứa tôi sẽ ra sân không đi giày đánh bóng rổ và vẽ như vậy nữa. Mà khi ra sân thì anh này lại vẫn vẽ. Thì bên cái ban mà quản trị của cái tổ chức bóng rổ quốc gia nó chạy ra nói tại sao anh nói dối, tại sao anh nói dối với tôi, bây giờ anh lại vẫn vẽ lên này. Nó ừ, tôi đâu có nói dối đâu, tôi chỉ nói rằng tôi không đi đôi giày đánh bóng rổ mà có vẽ, thì hôm nay anh nhìn xem tôi đi giày đánh tennis không phải đi giày đánh bóng rổ. Cái này rất là gì lợi. Và nhưng mà anh này nói rằng tôi cũng rất là lo bởi vì có cái áp lực phải sa thải này, thì lập tức những người đồng đội nó đã quay lại. Anh này nói rằng bây giờ tôi làm như vậy các bạn nghĩ có đúng hay không? Mọi người nói đúng. Thế thì bây giờ tôi sắp sửa bị áp lực là phải rời bỏ cái bóng rổ chuyên nghiệp, thế các bạn nghĩ sao? Thì mọi người nói rằng đồng tình là đứng đằng sau lưng anh này để yểm trợ. Thành ra chưa bị sa thải, nhưng mà anh này rất lo rằng đến một lúc nào đó vì tiền bạc mà cái tổ chức bóng rổ toàn quốc của Hoa Kỳ có thể sẽ đi đến quyết định viện cái cớ nào đó để sa thải anh này. Và do đó anh này đã bắt đầu để dành tiền để lập thêm cái quỹ để mà chuyên môn tài trợ cho những cái người mà đấu tranh cho nhân quyền ở trên thế giới. Và cái quỹ này anh ta dồn tiền của mình, thu nhập của mình vào trong đó để rồi đầu tư, rồi tiền đẻ ra tiền, và đến lúc mà anh này không còn làm ra tiền được nữa thì cái quỹ và đó nó vẫn tiếp tục hoạt động được để mà yểm trợ cái tiếng nói cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Dạ.
Dạ vâng, và thật sự ra chúng tôi tại cái buổi dạ tiệc mà bế mạc đó, chúng tôi cũng đến và cảm ơn anh NS này đã lên tiếng cho vấn đề Việt Nam. Và anh ấy nói, chắc chắn. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể tổ chức một cuộc họp báo và anh này sẵn sàng đến để mà cùng với chúng ta lên tiếng về cái vấn đề Việt Nam nếu như mà cần thiết.
Dạ, hy vọng rằng có một cuộc họp báo đó để chúng tôi tường trình với quý thính giả. Dạ.
Dạ, thưa vâng, dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.